Kính chào khán giả nếu, chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là APEC Đà Nẵng, Việt Nam Cộng sản được gì, mất gì, sợ gì. Tôi nhắc lại, APEC Đà Nẵng, Việt Nam Cộng sản được gì, mất gì, sợ gì. Đấy là thời sự đang nóng bỏng trong tuần này. Là vì Việt Nam Cộng sản đã được giao cho nhiệm vụ đăng cai cái hội nghị APEC kỳ này ở Đà Nẵng. Và Việt Nam Cộng sản mong rằng với cái cơ hội này, nó sẽ tổ chức linh đình mà giới blogger đấu tranh trong nước ta gọi là nó tự sướng tối đa về cái được đăng cai APEC Đà Nẵng này. Vậy thì tôi muốn đặt vấn đề một cách căn bản là APEC là cái gì? APEC là APEC để ta đánh vần theo tiếng Việt, tức là viết tắt của cái chữ Asian Pacific Economic Cooperation, tức là tổ chức hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương. Mà gọi là Á Châu Thái Bình Dương, mà trong 21 thành viên của APEC là có những nước không ở trong vùng Á Châu Thái Bình Dương. Tôi xin đọc lại cái danh sách 21 nước thành viên: Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật, Hàn, Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Brunei, Việt Nam. Thì đúng là Á Châu Thái Bình Dương, sao lại có ông Nga, ông Mexico, Chile, Peru. À, tóm lại là cái tên Asian Pacific đã là được nới rộng ra, tại vì có những nước ở ngoài vùng Á Châu Thái Bình Dương cũng muốn tham gia vào cái sự hợp tác kinh tế này, tạo nên một cái thế địa chính trị gần như toàn thế giới chứ không phải là Á Châu Thái Bình Dương nữa. Vậy thì nhân dịp này tôi muốn xác định lại kinh tế thị trường là cái gì. Thị trường là cái gì? Thị là cái chợ. Trường là cái nơi của xảy ra cái chợ. Tức là kinh tế thị trường là kinh tế buôn bán hàng hóa. Và bất cứ nước nào đi vào kinh tế thị trường mà trở nên nước giàu có, tư bản hóa hay là xã hội hóa gì cũng thế, sản xuất ra hàng hóa thì phải có người đi mua. Thị trường là cái nơi có kẻ bán, có người mua. Sản xuất ra hàng hóa thì trước hết là những người ở trong nước của mình có khả năng mua. Thì đi vào kinh tế thị trường là phải tạo ra lợi nhuận cho tầng lớp nghèo khó. Vì thế cho nên căn bản của sự phát triển kinh tế thị trường là không để cho người ta có người nghèo nữa. Người nó nghèo quá làm sao tiền nó mua. Kinh tế thị trường nào cũng thế, dù là tư bản bóc lột hay là tư bản rừng rú hay gì thì cũng phải có nhu cầu tạo cho người tiêu thụ, người ta có khả năng mua. Và kể cả khi mà khả năng mua của người trong nước mình không đủ vì kinh tế hàng hóa nó phát triển mạnh quá, thì đâm ra cái tình trạng là khủng hoảng thừa, như là 1929-30 của nước Mỹ khủng hoảng thừa. Sau đệ nhị thế chiến cũng nước Mỹ cũng khủng hoảng thừa. Vì khủng hoảng thừa cho nên nhà nước phải bảo trợ cho cái những cái hàng thừa đó. Nhất là như là nước Mỹ chúng ta thấy công nghệ hóa nhưng mà lại không muốn là để cho nông nghiệp nó chết. Vì thế cho nên công nghệ hóa kiểu gì thì kêu công nghệ hóa vẫn phải tài trợ cho nông phẩm. Chúng ta ở Việt Nam chúng ta đã từng thấy, chúng ta đã từng được Mỹ viện trợ cho những bao gạo, bao mì này kia mà gọi là usom uset, là nhà nước mua những cái sản phẩm thừa của nông nghiệp Mỹ rồi đi viện trợ cho các nước nghèo đói khác ở nước khác. Đấy là cái bản chất của kinh tế thị trường, là như thế. Kinh tế thị trường hàng hóa, và khi tạo ra hàng hóa thì phải tạo, anh phải tạo ra cái số người mua, anh hàng hóa anh bán thì phải có người mua. Và vì thế cho nên chẳng những là một nước tư bản giàu có, mà bất cứ nước tư bản giàu có nào cũng có nhu cầu là phải viện trợ cho các nước nghèo khó khác. Từ cái chỗ nghèo quá phải có đến cái lợi nhuận trung bình. Đó là kinh tế thị trường mà đang áp dụng trên toàn thế giới. Vì thế cho nên những nước nghèo khó luôn luôn được nâng đỡ, cho đủ các cái ưu đãi để có thể từ cái nước nghèo đói mà lên cái nước, lên cái mức gọi là đang phát triển. Để từ cái lúc mà đang phát triển lên cái mức đã phát triển. Vì thế cho nên thế giới bây giờ có những nhóm như là G7, tức là đã phát triển rồi, hay là G20, tức là đang phát triển. Và cái khối APEC này cũng thế. Mặc dù là căn bản là có những nước ở Á Châu Thái Bình Dương thật, nhưng mà những nước ở ngoài Á Châu Thái Bình Dương như là Nga, như là những Nam Mỹ này cũng có nhu cầu là trao đổi hàng hóa mậu dịch với cái. Vì thế cho nên APEC có tới 21 thành viên. Và cái nước Mỹ này sau khi thắng đệ nhị thế chiến trở thành ra là siêu cường hùng mạnh nhất thế giới, mà lại bị được kinh tế thị trường, mà những nước khác người ta bị tàn biết chiến tranh tàn phá, người ta không có khả năng tham dự vào thị trường. Cho nên nước Mỹ đã phải viện trợ cho tất cả các nước bị tàn phá về chiến tranh, kể cả những kẻ thù của nước Mỹ như là nước Nhật, nước Đức của những người, và kể cả là cái đồng minh bất đắc dĩ là anh Liên Xô sau đệ nhị thế chiến cũng được nước Mỹ viện trợ cho để mà tạo ra một cái thị trường giao du với bình đẳng với thế giới. Và đó là lý do mà những cái khối kinh tế được thành hình từ ASEAN sang đến APEC, trở đến G20, G7, lúc đầu là chỉ có G4, G5 mới thành G3, G2, thành G4, G5, G7, G8, rồi đến cái nước đấy. Đấy là lý do mà tại sao có vấn đề là những cái hợp tác kinh tế giữa các nước Á Châu Thái Bình Dương mà lại có sự tham dự của những nước ở ngoài vùng là như thế. Và cái khối APEC này được nước Mỹ nâng đỡ, đem về Mỹ phát triển, khuyến khích năm 1989. Và lúc đó tôi có theo dõi cái hội nghị 1989 ở tiểu bang Washington, ở một cái đảo của cái thành phố Seattle của bang Washington. Và người ta đánh giá rằng thì không một nước nào trên cái hành tinh này có thể biệt lập một lần mình được, vì liên thuộc với nhau về tài nguyên, về kỹ thuật. cho nên phải có cái kinh tế thị trường và hợp tác về kinh tế. Và từ đó trở đi cái khối APEC này nó cứ thế nó phát triển. Anh Việt Cộng sau khi mà anh ngã sấp và chiến thắng năm 1975 thì anh đã bị cấm vận nhiều năm rồi. Nhưng mà đến năm 1995 thì anh vận động được Mỹ mở băng rào. Nhưng mà bị mở băng rào thì mở băng rào, nhưng mà anh vẫn là ở trong tình thế là kỳ thị, chưa có giúp đỡ nhiều. Và với cái chế độ bao cấp tem phiếu nhà nước, kinh doanh nhà nước, kinh tế kế hoạch tập trung nữa, cho nên lại còn đàn áp tôn giáo, lại còn. Và lúc đó thì anh Việt Cộng sau khi mà được Mỹ mở băng giao lại giở trò gian dối và làm hỏng biết bao nhiêu là cái cơ hội mà dân chủ hóa, thì đã bị nước Mỹ đưa vào danh sách CPC là các nước đặc biệt quan tâm. Nhưng mà đến năm 2006 thì ông Tổng thống George Bush vì nhu cầu đối phó với những vùng khác trên thế giới, ông đã bãi bỏ cấm vận cho anh Việt Cộng và cho anh vào WTO, World Trade Organization, là tổ chức mậu dịch toàn thế giới. Và sau khi anh được vào mậu dịch toàn thế giới, ấy lại được cho đăng cai cái hội nghị, lần đầu tiên được cho đăng cai cái hội nghị APEC ở Hà Nội. Và từ đó đến nay, anh được hưởng những cái ưu đãi của APEC. Và anh cứ thế mà anh làm giàu lên. Nhưng mà thay vì làm giàu để tạo ra cái lợi nhuận trung bình cho cái giai cấp trung lưu, thì anh chỉ làm giàu cho tư bản đỏ nha các anh mà thôi. Sự cách biệt giàu nghèo bên Tàu cũng như ở bên Việt Nam nó y hệt như nhau. Cách biệt giàu nghèo quá lớn, trong khi GDP thì là được coi là trung bình, trên trung bình rồi. Nhưng mà chia đều cho đầu người trong nước thì nó lại không đều. GDP của anh, lợi nhuận của anh vào tư bản đỏ hết trơn. Cho nên luôn luôn bị thế giới nhắc nhở. Mặc dù anh Việt Cộng này anh vẫn còn là thành viên của cái tổ chức APEC, nhưng mà anh vào WTO cùng với anh Trung Cộng, nhưng mà anh Trung Cộng anh ra lệnh cho anh Việt Cộng không được vào, để cho mình anh vào, anh vào trước anh Việt Cộng chứ 6 năm rồi. Hai lần là 6 anh Việt Cộng mới được vào. Đấy là cái sự lệ thuộc của anh Việt Cộng vào ông chủ Tàu, nó là như thế. Nhưng mà cái mục đích của APEC luôn luôn là tạo ra cái sự mậu dịch công bằng giữa các nước thành viên. Công bằng về giá bán. Anh không có được dùng những cái biện pháp độc tài, anh bóc lột lao động để anh hạ giá thành sản xuất của anh, xong anh bán phá giá làm những cái nước mậu dịch với anh bị thiệt thòi. Đấy là cái nguyên tắc của kinh tế thị trường của APEC, nó là như thế. Và thuế nhập khẩu của anh cũng thế, anh không được đánh thuế người ta nặng, trong khi anh được hưởng người ta cho anh thuế nhẹ. Và anh phải bảo đảm an ninh về thuốc men, về an toàn môi trường vân vân. Đấy là những nguyên tắc của mậu dịch quốc tế, trong nhất là trong cái khối APEC. bộ dịch công bằng về giá bán, về giá thành, về thuế, về môi trường, về an toàn. Đấy là cái nguyên tắc của APEC. Bây giờ anh Việt Nam Cộng sản, anh được quốc tế trao cho cái nhiệm vụ anh đăng cai cái hội nghị APEC toàn thế giới năm 2017. Và tôi nhân dịp này, tôi đặt vấn đề là với cái sự đăng cai này thì anh ấy được cái gì, anh mất cái gì và anh sợ cái gì? Trước nhất là anh được cái cơ hội anh rửa mặt trước quốc tế, là vì trong cái mậu dịch của anh với quốc tế là anh buôn gian bán lận y hệt như anh Tàu. Anh nhập khẩu cái cán cân mậu dịch với anh, của anh với anh Tàu, thì anh luôn luôn anh Tàu chơi ghé, trong khi anh nhập khẩu hàng Tàu rồi anh lại dán nhãn hiệu về Việt Nam vào thì anh xuất khẩu sang với cái giá biểu khác. Đấy là cái đã cái bản án đó thì cả làng biết rồi. Cho nên anh muốn nhân cái dịp anh đăng cai này, anh coi đó là một cơ hội rửa mặt. Và anh giờ chẳng những rửa mặt mà thôi, anh hy vọng rằng với cái khả năng tổ chức đăng cai một cách hoành tráng này, hoành tráng trong cái kép đó, thì anh sẽ được cái khối APEC công nhận anh là một cái nền kinh tế thị trường. Điều kiện của được công nhận kinh tế thị trường là anh phải tạo ra cái lợi nhuận trung bình, giới trung lưu của anh có giới trung lưu rồi, và anh luôn luôn anh nói là cái GDP của tôi là đã ở cái mức rồi, nhưng mà thế giới người ta vẫn lên án anh rằng thì GDP đó anh tổng quát thì anh đủ điều kiện vào kinh tế thị trường, nhưng mà cái lợi nhuận anh không có chia cho những người lao động, những người dân nghèo ở trong nước, mà anh vào tư bản đỏ, thành ra cái khoảng cách giàu nghèo giữa người giàu với người nghèo vẫn còn cách xa, tức là anh không đủ điều kiện vào kinh tế thị trường. Nhưng mà với cái hội nghị APEC lần này anh đăng cai, thì anh hy vọng là anh sẽ thảo luận, thương lượng làm sao, bịp bợm làm sao, trình bày làm sao để được công nhận kinh tế thị trường. Đấy là anh được cái cơ hội đó. Và anh cần cái cơ hội đó để, tại sao? Tại vì trước khi ông Donald Trump đắc cử, thì anh đã được chính quyền Mỹ của Obama cho anh vào TPP, mặc dù là anh không thỏa mãn được những cái điều kiện tối thiểu, điều kiện tiên quyết để được vào kinh tế thị trường, miễn là anh cái đó để anh vào. Mà ông đang tâm ông đắc cử, ông lại ông không chơi TPP nữa, anh mất cái cơ hội rồi. Và bây giờ anh hy vọng là với cái đăng cai APEC Đà Nẵng này, anh lại đặt vấn đề, anh đang giao lên là thì là tuy rằng Mỹ rút ra thì còn 11 nước nữa, thì nhân cái việc APEC này thì sẽ thảo luận cái việc là làm sống lại cái TPP mà không có Mỹ. Đấy là một cái anh được cái cơ hội, anh hay là anh tự sướng anh tuyên ra riêng lên cái đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì chưa chắc anh đã đạt được. Và với cái được gì đó, anh tổ chức đăng cai một cách rất là rầm rộ và rất là kỹ lưỡng tỉ mỉ để anh lấp liếm những cái gian lận của anh là gì. Nhưng mà bây giờ tôi xin giải đáp cái câu hỏi, anh ấy mất cái gì? Là vì muốn được công nhận là kinh tế thị trường trọn vẹn thì anh phải cúng cụ cho Mỹ rất nhiều. Mà anh cúng cụ cho Mỹ rất nhiều thì anh làm mất đi cái thế chàng hạng Mỹ Tàu của anh. Chứ thế nào tôi không gọi anh là đu dây với Mỹ và Tàu, làm gì có sợi dây mà đu. anh chàng hạng hai bên. Và anh mất đi cái màn cuối cùng của cái kịch bản anh thoát chung. Anh đang đóng cái vai là anh thoát chung để theo Mỹ. Mà bây giờ anh đăng cai như thế này, có anh Tàu Cộng đến mà ông Donald Trump sẽ gặp anh Tập Cận Bình, sẽ gặp cả anh Putin nữa. Thì anh sẽ mất đi cái cơ hội là đóng kịch giả bịp Mỹ thoát kịch bản thoát chung. Bằng cớ là trước khi mà hội nghị APEC khai mạc thì anh đã phải cử anh Hoàng Bình Quân sang tàu lại lục như thế nào rồi. Và sau đó thì anh tàu cũng lại cử người sang vuốt ve anh rồi. Và đặc biệt nhất là bản tin tàu mới đây nó loan tin rằng thì APEC Đà Nẵng sẽ không đặt vấn đề Biển Đông. Là vì Biển Đông là cái màn kịch bản thoát chung của anh Việt Cộng ấy. Anh cứ nói rằng thì là tàu nó lấn tôi ở Biển Đông như thế này mà quan Mỹ chẳng cứu gì kìa, thì anh ấy được cái nâng cao lên hợp tác toàn diện an ninh quốc phòng, anh được cái đó rồi. Nhưng mà được cái đó thì là anh mất cái bên tàu. Và bây giờ lại được bên tàu nó lại giúp anh tiếp tục là được ve vuốt, không bị ông chủ tàu nổi giận. Nhưng mà rồi nếu mà ông Donald Trump muốn đặt những vấn đề khác nữa thì cái kịch bản thoát chung của anh Việt Cộng có thể bị mất. Và để giải đáp câu hỏi cuối cùng là trong khi làm đăng cai cái APEC Đà Nẵng này thì anh sợ cái gì? Tại sao anh không tổ chức ở Hà Nội? Tại sao anh không tổ chức ở Sài Gòn mà lại phải Đà Nẵng? Anh viện cớ rằng thì ở Đà Nẵng có đủ phương tiện, vì thành phố Đà Nẵng phát triển đủ các phương tiện, vì nhu cầu phát triển du lịch đủ các khách sạn, nghĩa là các cơ sở thế kia. Nhưng mà tôi cho rằng ở Hà Nội hay ở Sài Gòn thì anh không kiểm soát được vấn đề an ninh. Ở Đà Nẵng dù sao nó ở cái thành phố đó, cái phe đấu tranh là yếu, và hơn nữa là ở cái vùng đó là anh dễ kiểm soát hơn. Cho nên vì anh sợ là mất an ninh cho nên anh phải tổ chức ở Đà Nẵng. Anh sợ nhất là nếu mà anh tổ chức ở Hà Nội với hay Sài Gòn thì anh sẽ bị biểu tình, và nó sẽ lòi ra là cái những cái sụp đổ của nền hành chánh cai trị của anh ở hai cái thành phố lớn đó. Anh sợ lộ tẩy là chế độ của anh đang trên đà phá sản. Anh sợ lộ tẩy là chế độ của anh ấy đầy những bất ổn về chính trị. Anh sợ lộ tẩy rằng vấn đề môi trường ở hai cái thành phố đó rất là bê bối. Và anh sợ nữa, cụ thể là anh sợ bị thế giới, nhất là nước Mỹ hỏi tội anh về cái vụ thâm thủng mậu dịch. Anh mậu dịch với tàu thì anh luôn luôn anh bị thâm thủng, tàu nó ăn nhiều hơn anh, trong khi đó anh lại được thế giới ưu đãi anh tạo ra thâm thủng mậu dịch ở các nước Tây phương, nhất là nước Mỹ. Bây giờ người ta hỏi tội anh thì người ta làm sao? Anh sợ nhất cái đó. Và vì thế cho nên trong khi anh được đăng cai tổ chức hội nghị APEC lần này, tôi đặt vấn đề rằng anh được gì, mất gì và anh sợ gì. Và đây là những cái thông tin tôi tham khảo Trước hết là những cái thông tin về anh ấy chuẩn bị cái hội nghị APEC Đà Nẵng một cách rất là vẽ vời và rất là rùm beng. Bản tin của Vietnam Express, báo điện tử trong nước của anh ấy đăng tin dưới cái tựa đề là khai mạc tuần lễ cấp cao APEC ở Đà Nẵng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ chủ trì 4 sự kiện quan trọng trong tuần lễ cấp cao APEC, gồm hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 25 vào ngày 11 tháng 11. Đối thoại cấp cao không chính thức giữa APEC và ASEAN, hay là còn ASEAN nữa, vào ngày 11 tháng 11, bởi vì những anh ở ASEAN là ở Philippines, nhưng mà những anh đi giữa ASEAN cũng có mặt ở APEC, cho nên sẽ gặp nhau. Rồi lễ đón chính thức tiệc chiêu đãi các lãnh tụ APEC tối mùng 10 tháng 11 và phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC sáng 8 tháng 11. Tuần lễ có sự tham gia của đại diện các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu thế giới, như là Sheryl Sandberg, giám đốc điều hành Facebook, David Abney, giám đốc điều hành công ty dịch vụ chuyển phát nhanh UPS, Nikola Gagosin, giám đốc điều hành của hãng dịch vụ tài chính JP Morgan tại châu Á Thái Bình Dương. Có anh Facebook này sẽ vất vả, là vì anh đang định là anh kiểm soát Facebook, kiểm soát Google rồi đó. Rồi thì anh quảng cáo rằng năm APEC 2017 có chủ đề tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung. 4 ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng. 1 là thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm. 2 là đẩy mạnh liên kết kinh tế sâu rộng, nâng cao năng lực cạnh tranh. 3 là nâng cao năng lực cạnh tranh. 4 là tăng cường an ninh lương thực, vân vân. Tôi lướt qua đi. Và anh khoe như thế này: để chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC, Đà Nẵng đã bố trí các màn hình lớn chiếu video và lắp đặt pano lớn quảng bá về APEC, chỉnh trang ngoại cảnh bằng cách trồng thêm hoa tươi trên đường phố, sắp đặt vườn tượng APEC nằm ven sông Hàn. Lát nữa tôi có cái thông tin về cái vườn tượng này, nó làm sớm lắm. Rồi lại sắp đặt cái trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng để cải tạo thành trung tâm báo chí quốc tế tọa lạc trên mặt bằng 1,3 hectare trị giá 178 tỷ đồng, để phục vụ cho 2.000 nhà báo trong nước và quốc tế. Rồi hơn 500 lính cứu hỏa, 800 cảnh sát giao thông và 1.500 cảnh sát cơ động được huy động để đảm bảo an ninh. Rồi thì anh luôn luôn đặc biệt chú trọng bảo vệ an ninh an toàn, phòng chống bạo loạn, phá âm mưu khủng bố, rà soát bom mìn, vật liệu nổ ở các địa điểm diễn ra hội nghị APEC, v.v. Và bản tin kết luận rằng năm APEC 2017 được đánh giá là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng nhất mà Việt Nam đăng cai tổ chức kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12. Thấy không? Bây giờ Vietnam Express của anh khoe khoang về cái vườn tượng của 21 nền kinh tế thành viên APEC ở Đà Nẵng. Anh tổ chức một cái vườn mà 21 nước thành viên không đủ, chỉ có 9 nước thành viên đem đi, anh tạo ra một cái vườn, xong anh các nước khác đem những cái tượng biểu tượng cái nền văn hóa của nước đó, mà 21 nước mà chỉ có 9 nước đặt tượng thôi. Anh Việt Cộng anh đặt cái tượng có tên là Khởi Nguyên, cái hình đó tôi cũng không hiểu là tại sao đặt tên là Khởi Nguyên. Và Mỹ thì đem cái tượng thuyền mây, tàu thì đem một cái tượng để bên cạnh cái tượng của Mỹ, nhưng mà lại chưa có tên. Australia thì đặt cái tượng có tên là Nơi Gặp Gỡ. Brunei đặt cái tượng là nữ tiểu thương, có cái hình mà nữ tiểu thương đi thuyền đội cái nón. New Zealand thì cái tượng có tên là làn gió nhẹ. Hàn Quốc thì có tên là sự khởi đầu. Và nước nhược tiểu Papua New Guinea cũng có một bức tượng mà chưa có tên. Tôi có tất cả 9 cái bức tượng của cái 9 cái nước sẽ gửi đến. Mà chỉ có 9 bức tượng thôi mà anh làm cái vườn tượng nó rất là sang trọng. Và trên sông Hàn anh có một cái thuyền, một tác phẩm mang dáng thuyền buồm được đặt cạnh sông Hàn, tạo cảm giác như thuyền đang đi trên sông hướng ra biển lớn. Đấy. Đấy, lướt qua cái tượng, vườn tượng này. Nhưng mà trời hại anh ấy, là anh trang hoàng cái iPad này một cách vất vả lắm. Nhưng mà anh trời hại ấy là anh bị bão. Mà tuy rằng bão ở miền Nam Trung Bộ, nhưng mà cái đuôi của nó có quét ra Đà Nẵng, nó làm cho tất cả những cái chuẩn bị của anh phải trang hoàng lại. Và coi như là đài BBC ngày 5/11/2017 thì đăng cái tin Đà Nẵng trang hoàng lại APEC từ số 0. Bão đem rây đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người và nhấn chìm nhiều vùng trong làn nước. Đà Nẵng, nơi diễn ra APEC, may mắn không phải là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng mà chỉ bị mưa to gió lớn nhưng không bị ngập lụt. Tuy nhiên, công tác trang trí bôi dầu vẽ mặt đó. Công tác trang trí chuẩn bị của thành phố trong suốt một năm qua để đón chào APEC đã bị trận bão đưa về gần như là con số 0. Việc đầu tư trang trí làm đẹp thành phố trước thềm APEC đến bây giờ gần như là con số 0. Tất cả bảng biểu chào mừng đều bị bão xé toạc, cây cối gãy đổ. Ông Lê Viết Hoàng, một cư dân thành phố, nói với BBC hôm 6/1 rằng việc đầu tư trang trí làm đẹp thành phố trước thềm APEC đến bây giờ gần như con số 0. Được biết Đà Nẵng đã nhanh chóng chỉ đạo các quận huyện, các sở ban ngành tập trung mọi nguồn lực khẩn trương dọn dẹp, dựng lại các pano biểu ngữ, trang hoàng lại đường phố trước tuần lễ cấp cao APEC. Chính quyền thông tin rất kịp thời tình hình mưa bão, công việc phòng chống chính quyền làm rất tốt. Đêm qua gió mưa rất lớn, một số trục đường cây cối ngã đổ, nhưng sau đó cơ quan vệ sinh dọn ngay, cơ quan vệ sinh môi trường thu dọn ngay. Các pano phướn bảng hiệu quảng bá ngã đổ rách phải được dọn dẹp dỡ bỏ khẩn trương rồi mới tính đến việc sửa chữa thay thế. Đó là ông Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ông chỉ thị đó. Hơn 2.000 người được huy động tổng dọn vệ sinh môi trường từ nay cho tới rạng sáng 7/11. Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ cũng kêu gọi người dân nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề. Đây là công việc cao nhất, yêu cầu cao nhất và cũng là thử thách rất lớn, ghê quá. Nhưng chúng ta phải quyết tâm hoàn thành. Đây, anh vất vả lắm, trời hại anh. Hàng chục nghìn tấm pano và công trình chào mừng ấy mới bị hư hỏng, nhiều cây xanh gãy đổ, nhiều tuyến đường quan trọng hiện ngập trong rác. Là ngập trong rác. Các hãng hàng không trong nước cho biết nhiều chuyến bay đã bị hủy hoặc chậm chuyến do ảnh hưởng của bão số 12 có tên là Damrey. Mới tuần trước, chính phủ Việt Nam đã khai trương trung tâm báo chí APEC ở Đà Nẵng, được trang bị hiện đại, có thể cùng lúc đáp ứng hàng ngàn phóng viên tác nghiệp với đường truyền internet tốc độ cao. Hiện Đà Nẵng đang chỉ đạo công tác dọn dẹp, dựng lại các pano biểu ngữ, trang hoàng lại đường phố để phục vụ tuần lễ họp cấp cao APEC. Cũng trong tuần này, vì lũ đặc biệt lớn, miền Trung Việt Nam đang có nguy cơ hứng thảm họa chưa từng có. Hiện Đà Nẵng đang chỉ đạo công tác dọn dẹp, dựng lại các pano biểu ngữ, trang hoàng lại đường phố để phục vụ tuần lễ họp cấp cao APEC. Yeah. Đấy, anh vất vả như thế. Đây là những cái thông tin trước thềm hội nghị APEC Đà Nẵng. Dân làm báo đăng bài của ký giả Eric Tanmach và Ilan Kutenbeck và Jim Gomez của Tokyo, của đó. Thì anh dân làm báo anh dịch. An ninh và thương mại, đấy, mục tiêu trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới Á Châu bắt đầu vào Chủ nhật tại Nhật Bản. Thì dân làm báo đặt vấn đề trước khi đến Đà Nẵng thì ông Donata ông đi Tokyo, ông đi Hán Thành, ông đi Bắc Kinh, rồi mới ông sang Việt Nam. Và nhà báo Nhật nói thì là đặt vấn đề là dưới võ khí nguyên tử của Bắc Hàn chiếm ưu thế. Khi ông đi ghé Nam Hàn, Bắc Kinh và Tokyo, nhưng mà khi mấy ký giả này nhắc ông là ông Trump tốt hơn nên nguội xuống, vì đừng cứ khí quyết nhất lên, nó là tỏ ra hiếu chiến và là chọc giận cho nó để nó phá bình. Và riêng anh Bắc Hàn thì anh cũng khiêu khích lại. Anh nhấn mạnh rằng thì là rõ ràng là kẻ quấy rối hòa bình, tờ báo Đảng cho hay hôm thứ Tư vì Hoa Kỳ lời đáng ông Trump là quấy rối hòa bình đó. Vì Hoa Kỳ, nguy cơ chiến tranh nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên liên tục xảy ra, hòa bình và an ninh gặp nguy hiểm. Và Bắc Hàn cũng luôn luôn là nhắc là những lời nói thiếu kiểm soát của ông Donald Trump làm cho tình hình căng thẳng. Bây giờ trở lại vấn đề thương mại. Bài báo ngoại quốc nói về thương mại. Trump nêu tên Á Châu, Trung Cộng và Nhật Bản, nguồn gốc tai ương kinh tế của Mỹ, liên tục thâm hụt ngân thương mại với các nước Á Châu, và Trump thường đe dọa trừng phạt hoặc tăng thuế đối với hàng hóa từ khu này, khiến thương mại trở thành vấn đề nghiêm trọng. Ông nói, thâm hụt thương mại với Trung Cộng vượt qua nóc nhà, con số quá lớn và tệ đến mức phải xấu hổ khi nói ra. Nhưng bạn biết con số rồi, thật là khiếp đảm, tôi không muốn mọi người bối rối 4 ngày trước khi tôi đến Trung Cộng. Ông rất nhiều lần gọi Trung Cộng là tay tác động tiền tệ lúc tranh cử Tổng thống 2016. Và ông nói rằng chúng đang giết chúng ta. Ông đe dọa áp đặt mức thuế 45% đối với hàng Trung Cộng. Tuy nhiên, cần Bắc Kinh giúp đối phó với mối đe dọa Bắc Hàn, Tâm là dịu dàng. Đúng, lúc thì ông lên gần, lúc thì ông lấy ra cái lối để chiến lược của nhà kinh doanh. Và bây giờ nói đến TPP. Quyết định của Tâm đưa Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương khiến 11 hội viên mất tham dự vào thị trường tiêu thụ trị giá 12.000 tỷ USD. Các quốc gia còn lại của TPP, từ Canada đến Vương quốc dầu mỏ Brunei nhỏ bé, đang tìm cách giải quyết để tiến tới TPP không có Hoa Kỳ. Thỏa thuận có thể đạt được trong hội nghị APEC ở Việt Nam. Tôi đánh dấu hỏi về cái câu này, có thể đạt được trong APEC ở Việt Nam. Và tôi nhắc lại rằng TPP của Obama là bảo vệ Trung Cộng, cô lập Trung Cộng. Nhưng mà ông Donald Trump thì ông nói rằng ông có cách cô lập khác, không cần phải TPP, mà Mỹ hy sinh quá nhiều trong TPP. Trump thích các thỏa thuận từng quốc gia một hơn là hợp đồng của đa quốc như TPP. Điều này sẽ được thảo luận khi dừng chân ở Tokyo, Bắc Kinh và các thủ đô trong vùng. Điều đó bao gồm một hiệp định thương mại tự do với Nam Hàn. Hoa Kỳ đang tìm cách thương lượng. Hôm thứ Tư ông nói rằng Hoa Kỳ phải đàm phán lại các thỏa thuận thương mại. Các thỏa ước thương mại của chúng ta thật khiếp quá. Nguyên văn ông nói, thật lòng rất buồn, buồn cho đất nước chúng ta. Mỗi thỏa thuận thương mại của chúng ta là một tai họa. Đấy là vấn đề thương mại, mậu dịch đấy. Bây giờ vấn đề Biển Đông. Bài báo của ký giả ngoại quốc ở biển Tokyo. Một trong hải lộ nhộn nhịp nhất thế giới, Biển Đông đang gặp rắc rối. Trump có thể phô diễn sự lãnh đạo và cam kết đáng chú ý của Hoa Kỳ đối với khu vực, hoặc không có gì cả cho hai điều này. Trung Cộng, nước lớn nhất và hung hăng nhất trong số 6 quốc gia tranh chấp vùng biển. Các quốc gia khác phải báo động khi Trung Cộng biến 7 rạn san hô ngầm và đảo san hô thành đảo nhân tạo. Trung Cộng vẫn phủ nhận tham vọng bá quyền, hải lộ chiến lược, biện hộ rằng có chủ quyền không thể tranh cãi đối với vùng biển và toàn tuyên bố sẵn sàng chiến đấu cho từng tấc đất, trong khi là bị tòa trọng tài quốc tế phủ nhận chủ quyền này. Anh viện cớ là chủ quyền lịch sử. Trung Cộng bác bỏ phán quyết của tòa án trọng tài có liên quan với Liên Hiệp Quốc vào năm ngoái. Bây giờ dưới thời Trump, Hải quân Hoa Kỳ tiếp tục tự do hoạt động hàng hải, cũng như tập trận ở Biển Đông, thách thức tuyên bố của Trung Cộng. Nhưng nhiều người tự hỏi liệu Trump sẽ làm gì khi nào, khi lúc nào ông cũng cần Bắc Kinh giúp đỡ trong vấn đề Bắc Hàn, mối lo ngại an ninh của Mỹ. Anh nhà báo ngoại quốc này không hiểu rằng ông không phải là ông cần anh Tàu Cộng, mà ông buộc anh Tàu Cộng phải giữ lời hứa thôi. Và anh cái khen để anh này trong bụng thì ấm ức, nhưng vì cái lời khen nó không dám cãi. Giờ thì bài báo cũng nhắc cái vấn đề là tranh chấp lãnh thổ cũng thay đổi. Tổng thống Philippines Duterte không giống như người tiền nhiệm, tránh liên minh Mỹ tiến gần đến Trung Quốc và Nga hơn. Đấy là cái bề ngoài thôi. Tóm lại là cụ Trump tới dự hội nghị ASEAN à, trước kia thì ông không thể dự, bây giờ ông đi dự ASEAN rồi. ASEAN thì có 10 nước thôi, là Brunei, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar là Miến Điện, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Nhưng mà lại có 3 anh là tham dự một cách không phải là tham quan, mà tham dự, chứ không phải là thành viên, tham dự thôi, là anh Tàu, anh Nhật Bản và anh Nam Triều Tiên. Và là có 2 anh quan sát viên là anh Papua New Guinea và anh Timor Leste. Đấy, khi nào đến ASEAN tôi sẽ là có bài bình luận riêng. Bây giờ báo chí ở trong nước của Việt Cộng, báo Dân Trí, ngày 5 tháng 11 đặt tựa đề là cái trong dấu hỏi: Tổng thống Trump, Putin có thể thảo luận gì nếu gặp song phương tại Việt Nam, là đặt vấn đề ông Trump với ông Putin. Thì Dân Trí nghĩ rằng là có thể là Syria đang được thảo luận. Theo ông Peskov, Bộ trưởng Ngoại giao của Nga, đó, có nhiều chủ đề hai nhà lãnh đạo Nga mới thảo luận, và nếu nằm trong mối quan tâm chung thì hai tổng thống có thể có cơ hội kéo dài cuộc đối thoại hơn. Và ông cũng là hãng thông tấn Russia đó, dẫn lời ông Peskov nói rằng Tổng thống Trump và ông Putin nhiều khả năng sẽ thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên nếu cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tại Việt Nam. Đó. Rồi thì Fox News thì lan tin rằng nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Tổng thống Putin rất quan trọng. Tổng thống Trump kỳ vọng cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ hai cường quốc trên thế giới có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cũng như cuộc chiến chống khủng bố ở Syria. Ngoài ra, ông Trump mong muốn có thể trao đổi với ông Putin về vấn đề Ukraine. Đúng, Ukraine mới là quan trọng. Bây giờ đến đài BBC ngày 6 tháng 11. Trump thăm châu Á, hai chấm, những điều cần biết. Và BBC, tôi tóm gọn là BBC dẫn lời Nhà Trắng, nghĩa là Tòa Bạch Ốc, nói ông Trump có 3 mục tiêu. Một là củng cố nỗ lực quốc tế để bãi bỏ chương trình hạt nhân của Bắc Hàn. Hai là thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do cởi mở nhá, nhớ tự do và cởi mở nhá. Ba là giúp Hoa Kỳ phồn thịnh nhờ thương mại công bằng. Đúng, mậu dịch thiệt thòi quá nhá. Ông Trump sẽ bắt đầu chuyến đi với hai người bạn châu Á thân nhất của anh, là Nhật Bản và Hàn Quốc. Mặc dù đã có những lệnh cấm vận gay gắt hơn, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫn không cho thấy bất kỳ biểu hiện làm chậm lại tiến trình phát triển vũ khí. Và bản tin cũng đặt dấu hỏi rằng thì Trump có thể hỗ trợ bảo đảm an toàn như thế nào cho trong vùng đó khi mà xảy ra anh Bắc Triều Tiên như thế. Nhật Bản đã tham gia diễn tập trú ẩn trong trường hợp có tấn công hạt nhân. Và hôm qua tôi được tin rằng khi ông đến Nam Hàn, một ngày trước khi ông đến Nam Triều Tiên thì hơn 1.000 người đã biểu tình phản đối ông Trump là có thể gây tai họa chiến tranh cho nước Nam Hàn. Và bản tin cũng nhắc lại là ông Trump có đăng bài trên Twitter khi đang ở rất gần với Bắc Hàn. Là cũng là cãi nhau bằng Twitter rồi. Và bản tin đặt câu hỏi, ông Trump liệu có thích bài hát nổi tiếng mạng xã hội Pen Pineapple tại Tokyo? Rồi giờ thì đặt vấn đề, không, tôi lướt qua cái này thì tôi để ý đến cái tiểu đề mục rồi. Điểm đến tiếp theo, hai chấm Bắc Kinh. Cái này mới quan trọng. Trung Quốc là nhà hỗ trợ kinh tế chủ yếu của Triều Tiên và ông Trump có khả năng sẽ tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ những cấm vận của mình. Nhưng việc lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình mới tái đắc cử sau Đại hội Đảng Cộng sản cho thấy sức mạnh của ông đã đạt tới mức chưa từng có. Vì vậy, có thể ông sẽ không cần thỏa hiệp. Đố đấy. Cái sự tỏ biểu dân tức hạnh á, là tôi gọi là công sông ma xem anh trác, là nhắm vào đối nội hơn là đối ngoại. Một số quan sát viên cho rằng sẽ có sự chuyển biến căn bản trong quan hệ Mỹ-Trung, nhưng họ cũng sẽ theo sát xem có bất kỳ dấu hiệu nào của sự chuyển dịch cán cân quyền lực thế giới. Trung Quốc đầu năm nay đã công bố sẽ đẩy mạnh thực hiện sáng kiến vành đai vào con đường năm 2023, xây dựng một mạng lưới thương mại toàn cầu mà Trung Quốc nằm ở vị trí trung tâm. Đúng, thì cái này thì tôi đã thấy rồi. Đài BBC cũng lại trả đặt câu hỏi là ông Trump có khẳng định thế thống trị của quân đội Mỹ? Thế đang dấu hỏi. Vấn đề là không cần phải khẳng định, ai cũng thấy rồi. Rồi đặt vấn đề nữa, ông có cứng rắn trong vấn đề thương mại? Tôi nghĩ là sẽ cứng rắn. Trả lời, ông Trump được biến tới do những ác cảm với Trung Quốc qua những cáo buộc như đưa ra chính sách thương mại thiếu công bằng, thao túng tiền tệ và tranh giành công việc với người Mỹ. Ông vừa coi sự nhập siêu của Mỹ với Trung Quốc là đáng xấu hổ, nhưng thực tế ông có thể làm gì để thế? Tôi biết là ông có thể làm gì. Ông, nếu ông vận động được cái cải cách thuế khóa ở nước Mỹ, không đánh thuế nặng các nhà tư bản vì lý do trốn thuế ở nước Mỹ là sang Mỹ tàu đầu tư, các đại công ty của tàu Mỹ rút về tàu về nước hết để cho công nhân tàu thất nghiệp thì sao? Và câu hỏi kế tiếp là mạng xã hội Trung Quốc có chế ảnh gặp ở đây cái bản tin này. Bên tiểu đề mục khác là tại trung tâm của Đông Nam Á, tại thời điểm ông Trump tới Việt Nam và Philippines, chắc chúng ta đã có thêm thông tin về việc Mỹ khẳng định vị thế của mình như thế nào tại châu Á. Thương mại có thể sẽ là chìa khóa. Ông Trump đã rút khỏi Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, làm vỡ mộng nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, nước chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần này. Kể cả Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang lo ngại rằng Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước Thương mại Tự do song phương với những nước này. Làm gì có chuyện đó. Khẩu hiệu nước Mỹ trước tiên của ông nhắm chủ yếu tới người dân trong nước, chứ không hiệu quả tới các đối tác thương mại nước ngoài. Những câu hỏi đặt ra ở đây là câu hỏi cuối cùng. Ông sẽ nói gì về vấn đề nhân quyền? Cả Việt Nam, nơi vừa tống giam những blogger rất là bất đồng quan điểm, và Philippines, nơi diễn ra cuộc chiến ma túy gây tranh cãi, đều có hồ sơ nhân quyền vấn đề. Nhưng liệu ông Trump có nhắc đến việc này? Và để xem anh Việt cả cộng, anh muốn cái gì thì ông sẽ bảo là anh muốn cái đó, anh trả giá cái gì, thì lúc đó mới nói là nhân quyền. Mà khi mà mậu dịch song phương công bằng là có vấn đề trong đó rồi, là phải có vấn đề lao động, vấn đề tự do thông tin, vấn đề để thì mới có tự do kinh tế thị trường được. Và cũng nhân dịp này thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 6/11 đăng tin trích cho hãng thông tấn Reuters, có thể đây là lập pháp Mỹ muốn siết chặt đầu tư nước ngoài, thấy không? Một nhóm các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ ngày 6/11 sẽ đệ trình những dự luật tăng cường kiểm soát đầu tư nước ngoài tại Mỹ giữa những lo ngại ngày càng tăng về những giao dịch của Trung Quốc. Thượng nghị sĩ John Cornyn, một thành viên trong giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa có chân trong Ủy ban Tình báo Thượng viện, sẽ đệ trình một dự luật nới rộng quyền hạn của chính phủ bằng cách củng cố Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ. Cái Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ có tên là CFIUS. Chữ C chắc là Committee. FI có nghĩa là Foreign Investment. US có nghĩa là nước Mỹ. CFIUS. Để ngăn chặn việc người nước ngoài mua các công ty Mỹ. CFIUS là một ủy ban liên ngành do Bộ Tài chính lãnh đạo có nhiệm vụ duyệt xét những đề nghị chuyển nhượng để đánh giá quan ngại về an ninh quốc gia. Dân biểu Cộng hòa Robert Pittenger thuộc bang North Carolina sẽ đệ trình Hạ viện một dự luật tương tự. Có ít nhất 4 đảng viên dân chủ ủng hộ dự luật gồm Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, bang Minnesota, dân biểu Rosa DeLauro, bang Connecticut, dân biểu Danny Heck, bang Washington, và dân biểu Dave Louis Platt, bang Iowa. CFIUS nổi tiếng cứng rắn đối với những thỏa thuận công nghệ cao, đặc biệt liên hệ đến Trung Quốc, và đã chặn việc chuyển giao có liên hệ đến những chất bán dẫn tinh vi. CFIUS trở nên bảo thủ hơn kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức giữa những căng thẳng về chính trị và kinh tế ngày càng tăng ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Kể từ khi ông Trump nhận chức, ủy ban đã ngăn cản không chấp thuận một loạt các thỏa thuận với Trung Quốc. Các dự luật vừa kể sẽ nới rộng quyền hạn của CFIUS trong việc cứu xét những đầu tư và liên doanh nhỏ hơn, nguồn tin đọc được bản thảo dự luật cho biết. Tôi đọc kỹ cái bản tin này để tôi chứng tỏ cái đánh giá của tôi là chuyến đi của ông Trump này thế này. Mũi nhọn đối phó là đối phó với anh Tàu. Bắc Triều Tiên chỉ là cái đuôi của anh Tàu thôi. Và kể cả APEC cũng thế. Ông đến để Trump không có thể múa may quay cuồng gì để cả APEC cả. Và vì thế cho nên tôi nói rằng cái APEC này, Việt Cộng nó sợ nhất là cái thảo luận giữa Tàu với lại Mỹ. Tôi đã phân tích nhiều lần rồi. Mỹ căng lên thì anh Việt Cộng vất vả kiểu này. Mà Tàu gân lên thì anh Việt Cộng vất vả kiểu khác. Và Tàu và Mỹ hòa với nhau thì anh Việt Cộng cũng vất vả kiểu khác. Anh sợ nhất là Donald Trump gặp Tập Cận Bình. Bây giờ bản tin ngày 5 tháng 1 của đài BBC loan tin rằng ông Trump đã đến Nhật bắt đầu chuyến thăm châu Á. Và ông Tổng thống nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm. Đến ông đến thăm một căn cứ không quân Hoa Kỳ ở Yokota, ở phía tây của Tokyo vào sáng 5 tháng 11. Gặp binh sĩ Mỹ, ông nói không ai, không nhà độc tài nào, không chế độ nào nên đánh giá thấp giải pháp của Mỹ. Nhớ nha, không ai, không nhà độc tài nào, không chế độ nào nên đánh giá thấp giải pháp của Mỹ. Và bản tin cũng nhắc lại là khi ông đến Việt Nam thì ông Trump sẽ không đi ăn bún chả như ông Obama. Ông Trump có thể bỏ qua tiết mục ăn bún chả và trao đổi về nhân quyền khi đến Việt Nam. Sau khi dự APEC, ông sẽ gặp Chủ tịch Trần Đại Quang nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh và đề cập về vấn đề Biển Đông. Ông Trump cũng muốn làm cân bằng lại vấn đề thâm hụt thương mại lớn với Việt Nam và ca ngợi các hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la các công ty Hoa Kỳ tại Việt Nam. Cái này là anh Nguyễn Xuân Phúc, anh sang Mỹ anh cúng cụ nữa mà anh gì chứa rồi, chưa biết anh đã mua được cái gì chưa. Đấy, tôi đặt rõ ràng là ông không cần nói đến vấn đề nhân quyền, ông chỉ là chiếu tướng anh mấy cái thôi để cho anh phải van lại. Khi nó van lại rồi anh mới đặt vấn đề là anh muốn tôi nhẹ tay cái này thì anh phải trả giá đi, trả giá bằng nhân quyền, bằng những cái tự do dân chủ được. Thế nhá. Có người đã hỏi tôi rằng thì là ông Trump đến Việt Nam thì nó có thả tù chính trị hay không, thì tôi nói không thể đoán mò được. Tùy theo làm cơm cho nó cái gì và vì có nhu cầu gì thì nó sẽ thả, không thả thì luôn luôn nó chế độ Việt Cộng là nó bắt tù cả 90 triệu người dân là con tin của nó, mà thế giới muốn cứu con tin ấy, phải cho nó ăn cái gì nó mới thả. Và nước Mỹ rất là hay, luôn luôn là tay thì đánh, tay thì vuốt. Giờ bản tin ngày 6 tháng 11 để lộ cái bàn tay vuốt của nước Mỹ đối với anh Việt Cộng. Bản tin ngày 6 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: quan chức Mỹ hay chấm Việt Nam là đối tác xuất sắc. Cái quan chức đó là một quan chức cấp cao, mà không nghĩa là đài VOA này luôn luôn là không nói là quan chức nào. Anh nói thế này: chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam là một đối tác xuất sắc trong khu vực và rằng còn có nhiều cơ hội để chúng tôi trao đổi, tìm ra cách thức cùng nhau làm việc cả song phương và cả khu vực nhằm thúc đẩy tăng trưởng khắp khu vực. Cũng là nói là quan chức cấp cao nói trong buổi cung cấp thông tin về chuyến đi của ông Trump hôm 31 tháng 10 tại Nhà Trắng, tại Tòa Bạch Ốc đó. Cũng là quan chức này nói: như chúng ta đã biết, APEC là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực. Nó đã rất tích cực thúc đẩy một khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tổng thống Trump ủng hộ nghị trình đó. Đó là một cơ hội để nói về các ưu tiên của ông, trong đó có việc các nước cần phải thông qua chính sách đấy thương mại bình đẳng và công bằng đấy. Chỉ cần chiếu đó một câu đó thì là nó đủ mệt rồi, nó sợ nhất cái này. Phải thương mại bình đẳng và công bằng. Tầm quan trọng của việc bảo đảm rằng thương mại số vẫn là một động lực chính thúc đẩy kinh tế ở khu vực, thảo luận về các cải cách cơ cấu nhằm tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng, trong đó có việc đấy nhá, gia tăng sự minh bạch và giảm bớt tham nhũng và cải thiện sự cạnh tranh của các ngành dịch vụ vốn là một ưu tiên của nền kinh tế Mỹ, đóng góp hơn 70% GDP của chúng tôi. Nhà Trắng thông báo rằng ông Trump sẽ tới Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 11 để dự hội nghị thượng đỉnh APEC và sẽ có bài phát biểu. Tôi chờ đợi cái bài này. Trong đó ông sẽ trình bày tầm nhìn của Hoa Kỳ về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của khu vực trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng cũng như an ninh của nước Mỹ. Thấy không? Thúc đẩy sự thịnh vượng cũng như an ninh của nước Mỹ. Lại một quan chức cao cấp Mỹ nói nữa, nguyên văn: sự tham dự APEC của Tổng thống Trump sẽ củng cố cam kết của Hoa Kỳ về một hệ thống kinh tế quốc tế dựa trên luật lệ bền vững và công bằng trên các nguyên tắc thị trường. Những các nguyên tắc thị trường tôi đã nói từ nãy rồi. Ngày 11 tháng 11, ông Trump sẽ tới Hà Nội thăm chính thức Việt Nam và sẽ có các cuộc trao đổi với Chủ tịch Trần Đại Quang cũng như các quan chức cấp cao khác của Việt Nam. Bây giờ tôi muốn mượn cái bài của blogger Phạm Chí Dũng, tiến sĩ Phạm Chí Dũng thì trong nước, viết cho đài VOA ngày 7 tháng 11 để kết thúc cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Nhưng mà trong cái bài này cũng có một vài điểm tôi không đồng ý với ông Phạm Chí Dũng, nhưng mà đến chỗ nào tôi không đồng ý tôi sẽ nói. Ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi rằng chóp bu Việt Nam muốn gì ở APEC 2017, và ông nói rằng cái chế độ của nó luôn luôn có động cơ giấu kín. Và ông đặt câu hỏi rằng cái hội nghị APEC này có thể làm nên vẻ vang gì cho giới chóp bu Hà Nội lẫn một nền kinh tế Việt đang lao vào năm suy thoái thứ 9 năm đi qua suy thoái thứ 9 liên tiếp mà chỉ trực chờ vỡ nợ ngân sách, khủng hoảng kinh tế. Động cơ giấu kín là cái gì? Có thể lắm, một lý do hết sức tế nhị và thầm kín mà Đảng và ông Nguyễn Hữu Trọng chưa bao giờ công bố, đó là hội nghị APEC và đặc biệt chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Donald Trump được Việt Nam quá đỗi hy vọng sẽ có thể giúp làm nhòa nhoạt ấn tượng quá xấu của cộng đồng quốc tế về Việt Nam sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, một hành vi vô pháp hiếm có mà đã khiến chính phủ Đức phải quyết định tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, cùng lúc dập tắt chút hy vọng còn sót lại của Việt Nam về khả năng Nghị viện châu Âu sẽ thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu, viết tắt là EVFTA trong ngắn hạn. Nếu Đức được xem là đầu tàu trong hoạt kép, cũng là một từ ngữ sinh dùng đầu tàu của Nguyễn Phúc đó, là đầu tàu của châu Âu, nước Mỹ vẫn đương nhiên được xem là đầu tàu về kinh tế của thế giới. Nếu APEC tại Đà Nẵng được tổ chức chót lọt và nếu Mỹ có nhà ý, bắn ý trong hoạt kép cho Tây Âu và các nước về một số ưu ái nào đó về kinh tế cho Việt Nam, thì chút hy vọng về EVFTA có thể được hồi sinh. Tuy nhiên, cho tới nay, trong lúc phía Đức chưa có dấu hiệu nào dịu bớt cơn giận dữ khi có đầy đủ lý do để cho rằng chính thể Việt Nam đã chưa làm một việc gì để cải thiện cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức Việt, thì người Mỹ cũng chưa làm gì hoặc chẳng muốn làm gì để giúp Việt Nam phục hồi thể diện quốc tế. Thậm chí như thể là đổ dầu vào lửa, ông Trump đang tăng tốc đòi nợ Việt Nam. Đấy, tôi nhắc rồi, đòi nợ Việt Nam nhưng không đặt vấn đề nhân quyền, đòi nợ thôi. Anh Việt Cộng xuất nợ Mỹ chứ cái gì? Đặc biệt là được xuất siêu càng nhiều càng tốt vào Mỹ. Đấy, anh hưởng đầu tư buôn bán nhiều hơn phương Tây. Đặc biệt là được xuất siêu càng nhiều càng tốt vào Mỹ và châu Âu, và để hầu cân bằng với giá trị khổng lồ phải nhập siêu hàng năm từ Trung Quốc. Đấy, thế nó nhập siêu bên tàu, nó là nhập siêu hơn người ta vào những nước khác. Những năm trước, lượng xuất siêu của Việt Nam vào Mỹ vẫn thường đạt từ 20 đến 30 tỷ USD một năm. Vào năm cao điểm 2016, xuất siêu của Việt Nam vào Mỹ lên tới hơn 30 tỷ USD. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2017, Việt Nam tiếp tục xuất siêu đến 24 tỷ USD vào Mỹ. 3 tuần trước khi hội nghị APEC diễn ra, vào ngày 20 tháng 10 2017, đã có một cuộc gặp ở đây, cái thông tin này tôi rất là để ý. Đã có một cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng với Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ David Malpass trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017. Trong cuộc gặp này, ông David Malpass đã dứt khoát lặp lại yêu cầu của phía Mỹ về việc Việt Nam phải có biện pháp giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại giữa hai nước ngày càng lớn. Rõ ràng là thời Trump khác hẳn với thời Obama. Tín hiệu an ủi đối với giới chóp bu Hà Nội là Trump ít quan tâm đến những phạm vi nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam, nhưng trên phương diện kinh tế đã có những dấu hiệu sắc nét cho thấy Trump đang rất lưu ý đến tình trạng thâm hụt thương mại với Việt Nam. Không bao lâu sau khi nhậm chức, Trump đã yêu cầu các cơ quan của chính phủ phải rà soát lại toàn bộ tình hình nhập siêu của Mỹ, để sau đó đã đưa ra một quyết định hiếm thấy là vào tháng 3 2017, Trump đã liệt Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia vừa gian lận thương mại trong hoạt kép, vừa gây hại kinh tế trong hoạt kép cho Mỹ, và đe dọa có thể mạnh tay trong chế tài. Kết quả của quan điểm gây hại kinh tế nói trên là trong chuyến đi Washington của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, bất chấp món quà 8 tỷ USD giá trị thương mại mà đọc trong một đơn, nếu có thật, tôi nghĩ rằng nó có thật tiền đâu mà nó mua. Mà ông Phúc cho biết các doanh nghiệp Việt đã ký kết với doanh nghiệp Mỹ, phía Việt Nam không những không nhận được tín hiệu nào về hiệp định song phương thương mại Việt-Mỹ, mà còn bị Trump hỏi xoáy vào vấn đề thâm hụt thương mại. Trong phần phát biểu ngắn gọn tại cuộc gặp song phương tại Nhà Trắng ngày 31 tháng 5 2017, Trump đã nhấn mạnh vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại lớn với Việt Nam mà ông hy vọng sẽ sớm được cân bằng. Ngay trước đó, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ cũng không bỏ quên vấn đề này trong cuộc gặp với Thủ tướng Phúc. Một hệ quả rất không mong đợi đối với Việt Nam là nếu Mỹ siết các điều kiện thương mại như đánh thuế xuyên biên giới, đấy không? Đấy, đánh thuế xuyên biên giới, dựng đứng hàng rào kiểm nghiệm chất lượng đối với hàng hóa Việt Nam mà trước đó cá ba sa, tôm và gạo đã trở thành nạn nhân. Đồng thời ngưng trệ vô thời hạn Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ hoặc làm cho hiệp định này trở nên khó khăn hơn nhiều so với 15 năm trước. Giá trị xuất siêu hàng năm của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tụt thê thảm. Những tín hiệu vô vọng về Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ lại có thể lan đến việc Liên minh châu Âu xem xét Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam châu Âu, khiến hiệp định này trở nên vô vọng không kém và có thể chẳng bao giờ được thông qua sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Liên minh châu Âu đã rút thẻ vàng đối với hàng hải sản của Việt Nam xuất khẩu vào châu Âu. Động thái này không chỉ lời cảnh cáo về gian lận trong hoạt hành động đánh bắt xa bờ mà còn có thể là một lời răn đo đe về chính trị và khiến hiệp định EVFTA rơi vào nguy cơ thẻ đỏ gần hơn bao giờ hết. Bây giờ tôi mới cái thẻ vàng thôi, sẽ đến thẻ đỏ nữa. Hẳn là người Mỹ và ngay cả khối Tây Âu hiền hòa dễ chịu như thế cũng không còn dễ chơi. Sau tất cả những gì mà giới cầm quyền Việt Nam đã chứng minh, họ là một chế độ tư bản thực dụng và dã man đến thế nào? Tôi nhắc lại, một chế độ tư bản thực dụng tôi gọi là tư bản rừng rú và dã man đến thế nào? Nhưng đã thế là còn muốn duy trì ảo tưởng về chủ nghĩa xã hội, rồi bóp nghẹt các quyền căn bản của người dân chỉ với mục đích duy trì càng lâu càng tốt đặc quyền đặc lợi cho cái đảng cầm quyền. Đến lại mà cái tiểu đề mục có tiếng mà không có miếng, chỉ có tiếng mà không có miếng, thì nhắc lại trường hợp Nguyễn Tấn Dũng. Các nước đã cải cách hai đời Thủ tướng Dũng và Nguyễn Phúc đã đi ký kết với Pháp, với Mỹ, nhưng cho tới giờ chẳng còn ai nghe nói gì về số phận của những nhân, những bản hợp đồng quá bị nghi ngờ và tính trung thực ấy ra. Ký xong này cam kết đủ thứ hết mà có làm đâu. Đấy là có tiếng mà không có miếng. Xong ngay cả tiếng trong hoạt kép cũng có lẽ chỉ rất khiêm tốn. Đơn giản là Đà Nẵng chỉ là một trạm dừng để chính giới quốc tế gặp mặt nhau, chứ không vì APEC diễn ra ở Việt Nam mà chính thể này trở nên sáng giá hơn trong mắt cộng đồng quốc tế về uy tín chính trị và kể cả về môi trường đầu tư lẫn thương mại. Tôi rất là ưng ý câu này. Không vì APEC diễn ra ở Việt Nam mà chính thể này trở nên sáng giá hơn trong mắt cộng đồng quốc tế về uy tín chính trị và kể cả về môi trường đầu tư lẫn thương mại. Chỉ có một tin tức an ủi giúp nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế là 10 ngày trước khi APEC diễn ra, vẫn là nguồn tin từ báo chí Mỹ, trong đó có đài VOA chứ không phải Bộ Ngoại giao, cơ quan tuyên giáo hay báo chí nhà nước Việt Nam, cho biết sau khi dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng vào hai ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp ba lãnh đạo hàng đầu trong số tứ trụ của Việt Nam, nhưng riêng cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì không có trong lịch ở thời điểm này, mà chưa rõ vì lý do gì. 3/4 của tứ trụ xếp theo thứ tự về mặt đảng từ cao xuống là Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc. Có thông tin cho biết trong thời gian gần đây, đó tôi đã nói cái này, nó vận động dữ lắm. Trong thời gian gần đây mà cụ thể là sau khi Nhà Trắng phát đi thông cáo báo chí về việc Tổng thống Trump sẽ chính thức gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội, thì kênh đảng đã có một đợt vận động cấp tập để ông Trump gặp ông cha ông. Tương tự, chiến dịch vận động được Bộ Ngoại giao Việt Nam âm thầm xúc tiến từ khoảng giữa năm 2014 đến gần giữa năm 2015 để Tổng Bí thư Trọng được Tổng thống Mỹ tiếp đón như nguyên thủ quốc gia tại phòng bầu dục vào tháng 7 năm 2015. Nhưng vào lần này, Trump đến Việt Nam trong một hoàn cảnh cá nhân tồi tệ mà có thể khiến tới này là ông Phạm Chí Dũng ông đánh giá sai ông Donald Trump. Ông nói là ông Donald Trump ông đến Việt Nam đã bị nước Mỹ chia rẽ và đang bị Mỹ truy đó, thành ra trong tâm thế ngổn ngang tơ vò. Liệu Tổng thống Mỹ có thể dành toàn tâm toàn ý cho hội nghị APEC lần này và bắt tay bắt mặt mừng với chóp bu Việt Nam hay không? Đừng có thấy ông tay bắt mặt mừng mà tưởng bỏ ông Trump này là... Tàu thì nó có câu là tiếu lý tàng đạo, trong nụ cười của con dạo. Riêng với ông Trump, trong nụ cười Có dấu con dao hay không, không ai biết. Và đây là vài lời kết luận ngắn gọn của tôi cho bài bình luận thời sự tuần này. Hiện nay, hội nghị APEC chưa diễn ra và chưa kết thúc, cho nên chưa biết kết quả ra sao. Nhưng mà tôi có thể đoán trước rằng, nhân APEC Đà Nẵng, các đầu não siêu cường thế giới gặp nhau bên lề, họ sẽ sắp xếp lại trật tự thế giới. Trật tự thế giới bây giờ đang như thế nào? Là bọn khủng bố Hồi giáo và bọn cộng sản sống sót. Hiện nay bọn khủng bố quốc tế ISIS thì cái nước ISIS của nó đã bị tiêu diệt rồi, bây giờ nó chạy về nó khủng bố ở từng nước một. Còn cộng sản sống sót, nào là Nga, nào là Tàu, nào là Bắc Triều Tiên, nào là Việt Cộng, là Cuba, và cộng thêm là các nước xã hội chủ nghĩa anh em của nó, có Iran kia là. Và trong tình hình trật tự thế giới như vậy, nước Mỹ ông với Donald Trump, với cái thế giá của nước Mỹ đã được ông Donald Trump ông phục hồi chỉ có sau 10 tháng cầm quyền, thì cái vai trò của nước Mỹ, nhất là của ông Donald Trump, sẽ là yếu tố nặng ký trong sự sắp xếp lại trật tự thế giới. Tôi nhắc lại, nhà nước khủng bố Hồi giáo đã bị đánh bật khỏi lãnh thổ lập quốc của nó, và nó trở về khủng bố ở từng nước một. Iran đang bị trói chặt thêm. Bắc Triều Tiên trước sau gì cũng phải bị thanh toán bằng cách này hay bằng cách khác. Trong tình hình thế giới như thế, Việt Nam Cộng sản nó chết chẹt. Là về tình thế giới bây giờ là quan hệ ta bạn hồ nó xoay tít lên trong mặt. Trong khi nội bộ của Việt Nam Cộng sản là ruỗng nát đến cực độ. Cho nên với hội nghị APEC Đà Nẵng này, dù nó được cái gì, dù nó mất cái gì, hay là nó sợ cái gì, và nó loay hoay cách gì, thì chế độ Việt Nam Cộng sản cũng không tránh khỏi cái chết tất yếu. Thưa xin hết.